cực lạc Tây Phương, cách quả đất ta đây những 10 vạn ức Phật độ. Làm sao mà được vạn sinh trong thế? Thưa, 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tánh của ta hiện ra trong một niệm đây. Vì tâm tính của người xưa nay không có đâu là ngoài cả, lại nhờ sức Phật của tâm tính mình tiếp dẫn, thì khó gì chẳng được vạn sinh ngay. Người được sinh vào tịnh độ mau như cái bông lọt vào cái gương, mấy mươi tầng sơn thủy lầu đài cũng chỉ một loáng là soi thấy hết rõ ràng. Thật không có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Vậy thì từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua những 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là cực lạc cũng giống như thế. Người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc Phật A Di Đà thì cũng giống như thế. Vậy ta nên biết mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương Đại Viên Kinh Tri, ở trong bệ Hải Ân Tam Muội. Hỏi: việc trì danh thuộc về hành hành, thế là trợ hành, sao lại gọi chính hành được? Thưa, cứ y vào một cái tâm mà nói đủ cả tinh nguyện cái nào sao? Và chẳng phải định hẳn là ba cái. Bởi vì hễ không có nguyện và hành thì chẳng được gọi là chân tinh. Hễ không có hành và tinh thì chẳng được gọi là chân nguyện. Hễ không có tinh và nguyện thì chẳng được gọi là chân hành. Nay thì phải hoàn toàn do tinh nguyện trì danh. Cho nên mỗi tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng phải đủ cả ba tinh nguyện và hành. Có thế thì mỗi một tiếng niệm Phật mới gọi được là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phúc đức. Quán Kinh nói, vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ hết 30 ức kiếp sanh tử trọng tội, chính là cái nghĩa này. Nếu phúc đức và thiện căn chẳng nhiều thì làm gì diệt được nhiều tội như thế? Hỏi: lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh và thiết tha trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội hay không? Thưa, một danh hiệu Phật niệm lên, vạn tội phải tiêu diệt. Giống như mặt trời mọc ra, bao nhiêu tối tâm phải tiêu hết. Hỏi: người niệm Phật mà tâm tan loạn cũng trừ được tội chăng? Thưa, công đức của danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, sao lại chẳng trừ được tội? Chỉ có điều là không chắc có được vãng sinh, vì rằng những thiện căn tan loạn tản mát ra như thế thì khó lòng địch lại được với bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy kiếp. Phải biết rằng những tội ác ấy giá mà có thể tương thì cả một cõi hư không này cũng không chứa được hết. Tuy rằng một ngày một đêm niệm được 10 vạn tiếng A Di Đà, mỗi tiếng diệt được 30 ức kiếp sanh tử trọng tội, mà niệm đủ 100 năm thì cũng chẳng tiêu được hết những tội nghiệp ấy. Vì rằng những tội đã diệt được rồi thì ít lắm, chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi. Mà những tội chưa diệt được hãy còn nhiều bằng cả một quả đất này. Chỉ có người nào niệm Phật đến được chỗ nhất tâm bất loạn thì mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng vây tội ác ấy mà ra, dù nó có nhiều đến cả 3 quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng dù sao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hạt giống thành Phật rồi. Nó như ngọc kim cương chẳng bao giờ bị hoại. Khi Phật tại thế, có một cụ già đến xin xuất gia. 500 vị thanh tăng đều bảo cụ không có thiện căn. Nhưng Phật bảo, người này từ vô lượng kiếp trước bị hổ đuổi, sợ quá, hét thất thanh lên một tiếng Nam Mô Phật. Mãi đến bây giờ thiện căn ấy mới thành quả chính, mới được gặp ta, mới đắc đạo. Thiện căn của người này trồng từ lâu kiếp như thế, mắt của các ông tu đạo nhị thừa thấy sao được. Ta đem câu chuyện này ra mà xét kỹ với lời kinh Pháp Hoa dạy rằng, người nào ở đời Phật quá khứ, dù tâm tan loạn mà niệm Phật cũng đã gieo được mầm giống thành Phật rồi. Tôi xin cúi đầu cầu nguyện các vị tu xuất gia áo thâm, các vị tu tại gia áo trắng, áo màu, cả người trí và người ngu, đối với pháp môn niệm Phật viên đôn trên hết này, giản dị và mau lẹ, chớ coi nó là khó mà sinh ra thoái lui, chớ coi nó là dễ mà sinh lười chẳng cố gắng, chớ coi nó là nông cạn mà khinh miệt, chớ coi nó là quá sâu mà chẳng dám nhận tu. Cái danh hiệu Phật A-di-đà mình trì niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng kha nghị, chẳng kha bàn. Cái tâm tính mình trì niệm cái danh hiệu Phật ấy cũng chân thực lắm, chẳng kha nghị, chẳng kha bàn. Mình trì niệm được một tiếng thì là một tiếng chẳng kha nghị, chẳng kha bàn. Mình trì niệm được một chục tiếng hay một trăm, một ngàn, một vạn tiếng hay vô lượng, vô số tiếng, thì tiếng nào đều cũng là chân thực, chẳng kha nghị, chẳng kha bàn vậy. Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông. Thứ ba là lập hành, ý nghĩa trùng khuyến. Kinh văn: Xa lợi Phất, ngã kiên thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chung sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Xa lợi Phất ơi, ta thay lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sanh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. hai chữ ngã kiến ta thấy là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ thị lợi, lợi ích như thế là cái lợi cho người tu được ra tắt khỏi cái đời ngũ trược, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái cuối cùng, được rất nhiều công đức chẳng khá nghĩ bàn vậy. Lại nữa, cái lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo, vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi uế trược này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cái cửa ải sinh tử, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tủi không có kết quả. Nói ngay những người tu phép thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm, thế mà đến lúc ấy, lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Cho nên Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, âm cảnh nếu thấy hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này thật là rùng mình, lạnh buốt trái tim. Người tu được đạo quả thứ nhất tiểu thừa rồi mà phải đầu thai lúc đẻ ra thành người mê muội. Vì Bồ Tát cách thân ngũ âm này sang thân khác thành người hôn mê, có để cho mình cố gượng làm chủ thể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu may ra thì được. Vậy chỉ có người tu tinh nguyện trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình, mới thoát khỏi cái giờ phút lâm chung lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A Di Đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình hỏng mất đâu. Phật A Di Đà cùng các vị thanh chung hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình, nên mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vạn sinh. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sanh tới giờ phút lâm chung có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sợ gì Ngài phải ân cần khuyên đi, khuyên lại, khuyên mình phát nguyện đi. Là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo mình rằng phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh, nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái đau khổ nhất đời ấy. Hỏi: tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình là nghĩa làm sao? Thưa, cái pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiên nói đến Phật khác ấy là chưa diệt được tà kiến, thấy có kẻ khác. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình thì lại thành tà kiến thấy có mình, cả hai đều là điên đạo. Lại nữa, bốn lợi ích của phép tất đàn thì ba lợi ích sao chẳng thể tự khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước là lợi ích phát khởi cái tâm tinh sâu và vui mừng. Cái tâm tinh và mừng ấy nếu chẳng phát khởi ra thời cái tâm sinh thiền, vui cầu cõi tình với cái tâm phá ác, chán bỏ cõi uế đều chẳng sinh ra được. Huống chi là cái tâm liệu ngộ vào tới ly Phật thì sinh ra làm sao được. Vậy chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi mới tỏ ngộ được ly trì danh là thấy Phật mình hiện ra. Cho nên mình được thấy Phật A-di-đà và các thanh chung hiện ra, tức là Phật của tâm tinh mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đây mình thành tựu được thân tri tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi hy luận, diệt hết thảy mọi ý kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thụ, Trí Dạ, Vĩnh Minh mới triệt để gánh vác được nó đi mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông mấy bà thật thà ngu đồn chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngâm ngầm thế mà cảm thông được trí tuệ Phật, ám hợp được đạo màu. Một câu ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn, ta thấy lợi thế cho nên nói thế, rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói, để ân định cái sự thật có ấy. Ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật mà chẳng thuận thiện theo vào? Phần chính tông đến đây là hết. Phần lưu thông. Một pháp môn tinh nguyện trì danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Về bề dọc thì giống với hết thảy các pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Kinh này đã là kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được. Chỉ có Phật cùng Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Vậy kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật và chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau mà lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm hai phần lớn: phổ khuyên, khuyên tất cả nên tu; kết khuyên, kết lại khuyên tu. Trong phần phổ khuyên có ba đoạn: khuyên tinh lưu thông, khuyên nguyện lưu thông, khuyên hành lưu thông. Phổ khuyên, khuyên tinh lưu thông. Trong đoạn khuyên tinh lưu thông, trước là chư Phật nêu cái tên kinh lên, sau là Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. dưới đây là chư Phật trong sáu phương nêu cái tên bộ kinh này lên. Phương Đông Kinh Văn Xá Lợi Phất Như Ngã Kim Dạ Tán Thán A Di Đà Phật Bất Khả Tư Nghị Công Đức Chi Lợi Đông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật Tu Di Tương Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Như Thị Đặng Hằng Hà Sa Số Chư Phật Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tương Biên Phu Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Thuyết Thành Thực Ngôn Nhữ Đặng Chung Sanh Đương Tinh Thị Xưng Tan Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà. Chẳng xiết nghĩ bàn thì bên phương Đông cũng có chư Phật. Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tương, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tương lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bốn chữ bất khả tư nghị là chẳng khá nghĩ bàn, giải thích lược qua có 5 ý nghĩa. Người niệm Phật có thể vượt tắc ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải cứ đợi đến ngày đoạn trừ mê hoặc. Cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả 4 cõi tịnh độ, chẳng phải nói lên dần dần từng cõi một. cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến các phép phương tiện nào khác như là tu thiền định và quán tưởng. Trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. Cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. Năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà chẳng khá nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa là người tu hành cứ việc tinh nguyện trì danh sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà, làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà chẳng thể nghĩ bàn. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, và công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn. Thế là chư Phật kia và Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A-di-đà làm của mình vậy. Chữ A-súc-vệ là tiếng Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu. Có khi lấy nghĩa về nhân hoặc về quả, về tinh, về tướng, về hành, về nguyện. Tuy nói một quả mà trong vẫn đủ 4 phần lợi ích tất đàn. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu là hiểu rõ ra một công đức nhiều lắm, nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quảng hư không đi về phương đông, chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đây nhiều lắm, cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đây đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm, cũng chẳng thể kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số các sông Hằng đây thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này mà tu hành niệm Phật. Thế mà chúng sanh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong ba đời, khi sinh ra có lưỡi rộng dài, lè ra uống lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sanh ra lưỡi mỏng và rộng dài, lè ra che kín cả mặt. Nay Ngài đã triệt để chứng được pháp môn mầu nhiệm Đại Thừa Tịnh Độ này, cho nên lưỡi che khắp Đại Thiên Thế Giới là để nêu rõ chính lý pháp thân thật xứng hợp với chân thân là một sự thật có vậy. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu ra cái tên kinh này ra, gọi là kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm, chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Ngài Pháp Sư Cưu Ma La Thập thuận theo người ở đây ưa nói văn tắc mà dịch tên kinh này là Kinh A Di Đà. Thật là khéo dịch, hợp với hành tu trì danh. Ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang lại dịch là Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thù. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chính nghĩa vẫn không có thêm bớt. Phương Nam Kinh Văn. Xá Lợi Phất, Nam Phương Thế Giới, Hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đặng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng Biên Phu Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thực Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tinh Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hồ Niệm Kinh. Xá Lợi Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương Tây Kinh Văn. Xá Lợi Phất, Tây Phương Thế Giới, Hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Như Thị Đặng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng Biên Phu Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thực Ngôn, Nhữ Đặng Chúng Sanh Đương Tinh Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Xá lợi Phất ơi, thế giới Tây phương cũng có chư Phật, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tình quang. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phương Bắc Kinh Văn. Xá lợi Phất, Bắc phương thế giới hữu diệm kiên Phật, tối thân âm Phật, nan trở Phật, nhật sinh Phật, vọng minh Phật, như thị đằng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biên phu, tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, nhữ đằng chung sanh đương tinh thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi Phất ơi, thế giới phương Bắc cũng có chư Phật, Phật diệm kiên, Phật tối thân âm, Phật nan trợ, Phật nhật sinh, Phật vọng minh. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Hạ phương kinh văn. Xá lợi Phất, hạ phương thế giới hữu sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đằng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biên phu tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tinh thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi Phất ơi, thế giới hạ phương cũng có chư Phật, Phật sư tử, Phật danh văn, Phật danh quang, Phật đạt ma, Phật pháp tràng, Phật trì pháp, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là Tiên Ấn Độ, dịch ra chữ Hán là Pháp. Thế nào là hạ phương? Là cái phương ở bên dưới quả đất của ta đây, nghĩa là ở dưới cái vòng phong luân, thủy luân, kim luân của quả đất này. Lại có các tầng trời cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng, mà xuống mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thượng phương kinh văn: Xá lợi Phất, thượng phương thế giới hữu phạm âm Phật, tu vương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diệm kiên Phật, tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật, ta la thọ vương Phật, bảo hoa đức Phật, kiên nhất thiết nghĩa Phật, như tu di sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường, thiệt tướng biên phu tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tin thì xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tu Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm.